18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh nhỏ bán vé số. Không ai biết rõ về nó, chỉ biết nó là một đứa con gái lùn từ Quảng Nam vô Sài Gòn kiếm sống. Nó khoảng 18 đến 19 tuổi mà chỉ cao hơn 1m, hai chân và hai tay ngắn cùn, cái đít thì bự như cái nồi. Tuy nhiên nó có một gương mặt dễ thương của một đứa con nít, không ai biết nó tên là gì. Cứ gọi nó là Châm Lùn. Sáng sớm tinh mơ thì nó đã xuất hiện từ lâu và lang thang trên đường phố với sấp vé số trên tay. Nó đi lật đật từ quán này đến quán nọ, từ hẻm lao động nghèo đến nơi sang trọng, từ trên lề đường xuống dưới lòng đường. Khi gần đến giờ xổ số thì nó chạy lăng quăng trông hay lắm. Có nhiều người thấy thương hại mua thêm cho nó vài tờ vé số. Đến chiều tối thì nó biến đi lúc nào không ai biết. Chú mua dùm con mấy tấm đi chú. Ông khách để ly cà phê xuống nhìn nó, rồi quay đầu đi chỗ khác. Nó đi qua bàn khác, bà lại cất giọng lên với những lời giao mời quen thuộc. Anh ơi mua dùm em, hôm nay em bán ế quá, anh mua dùm em đi anh. Tên thanh niên phả một hơi khói thuốc lá vô mặt nó, rồi xua tay nói, không mua, không mua, đi chỗ khác đi. Nó lạch bạch đi hết bàn này tới bàn khác, rốt cuộc cũng bán được vài tấm vé số. Nó không từ bỏ một người khách nào ở trong quán cả. Nó đi đến một người đàn ông khá lịch sự, rồi lên tiếng mời, chú mua cho con vài tấm đi chú. Người đàn ông nhìn nó, cười nói, đưa đây chú mua cho vài chục tấm. Chú nói thiệt hay đùa với con vậy? Chú nói thiệt đó. Còn bao nhiêu tấm? Con nhỏ giao cọc vé số cho ông khách là ông ta đếm 50 tấm vé số, rồi móc ra một tờ 500 ngàn trả cho con nhỏ. Nó mừng quá cảm ơn rối rít, rồi nhe hàm răng trắng ra cười tâu. Mấy hôm sau nó lại gặp ông khách đó, nó vui vẻ cười rồi lên tiếng mời, chú mua vé số cho con đi chú. Hi hi, người đàn ông nhìn nó rồi cười nói, chú hết tiền rồi. Chú mà hết tiền, vậy thôi chú mua cho con vài tấm nhé. Người đàn ông nói tiếp, con muốn chú mua hết đống vé số này. Con phải làm cho chú một việc. Việc gì? Theo chú về nhà, chú sẽ chỉ cho. Rồi con đồng ý, miễn chú hứa là sẽ mua hết vé số của con. Nó theo ông ta về nhà. Nhà ông ta là một căn hộ ở tận chót của cư xá Thanh Đa. Bước vô nhà là nó hỏi ngay, việc gì? Khó không chú? Không khó đâu, nếu con làm tốt chú sẽ mua hết vé số của con. Ông ta bảo nó ngồi chơi một chút. Một lúc sau ông ta bước ra với vài tờ 500 ngàn trên tay. Con nghe chú nói, nếu con không muốn thì chú chở con về. Chú muốn con cởi hết quần áo ra cho chú chụp hình. Nếu con chịu thì chú cho con 500 ngàn và mua hết vé số của con. Con nhỏ sững sờ và hoang mang. Nó vừa suy nghĩ vừa tính toán trong đầu. 500 ngàn. Trời ơi nhiều quá. Bán một tờ vé số 10 ngàn mà chỉ lời có 1.000 đồng. Bán 10 tờ thì lời được 10.000 ngàn. 100 tờ thì lời được 100 ngàn. Như vậy phải bán tới 500 tờ mới có 50 ngàn đồng. Nó bâng khuâng một hồi thì nó lên tiếng, con đồng ý, chú trả tiền trước đi và mua hết vé số trước đi thì con mới chịu. Ông ta cười hè hè rồi nói, được rồi, bao nhiêu vé đây, rồi, rồi và đây thêm 500 ngàn. Xong xuôi, nó cầm tiền cho vào túi và cẩn thận gài kim băng lại. Nó nói, được rồi, vậy bây giờ cháu phải làm gì? Con cởi hết quần áo rồi ngồi trên ghế đó. Chú đi lấy máy chụp hình. Con nhỏ ngại ngùng loay hoay cởi bỏ bộ đồ bà ba ra. Ông ta vô nhà rồi trở ra với cái máy chụp hình trên tay. Con nhỏ ngồi co do lúng túng trên ghế salon. Ông ta bắt đầu bấm máy lạch cạch và nói luôn miệng, đó, vậy đó, giang chân ra, chống mông lên phía này, được được, ưỡn ngực lên, được đó. Con nhỏ có chút tẹo, chân tay thì cong cong vẹo vẹo. Cái lồn trắng như lồn một đứa con nít và chỉ có lưa thưa vài cọng lông, cái mông thì to như cái nồi, ngực của nó cũng không tệ lắm, song gương mặt của nó rất là dễ thương, hồn nhiên như một đứa con nít. Sau khi chụp vài mươi tấm thì con nhỏ cũng đã bớt mắc cỡ rồi, nó hỏi, xong chưa chú? Chưa, còn một chuyện nữa, con chờ chút. Nói xong ông ta để cái máy chụp hình trên bàn rồi đi vô nhà. Con nhỏ lại phải ngồi chờ rút mình vô cái ghế. Một lát sau ông ta bước ra, con nhỏ há hốc miệng nhảy khỏi ghế và chạy vô góc nhà. Vì ông ta không có một miếng vải trên người, nó la lên, chú làm gì vậy, đừng sợ, nghe chú nói đây, chú sẽ cho con thêm 500 ngàn nữa nếu con hun vào chỗ này của chú. Vừa nói, ông ta vừa cầm con cua cứng ngắc chìa ra cho nó coi, con nhỏ vừa run vừa mở to mắt nhìn con cua của ông ta, nó đang phân vân giữa 500 ngàn và một cái hun. Ông ta lập tức nói thêm như áp đảo tinh thần nó, 500 ngàn đó con, chịu không, chỉ hun thôi có gì mà sợ chứ, 500 ngàn đó, nó chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Ông ta liền tiến tới đứng trước mặt nó rồi chìa con cua ngay miệng của nó đứng ngang tầm vóc con cua của ông ta ra lệnh, hả miệng ra. Nó vừa há miệng ra thì ông ta nhét ngay con cua cứng ngắc của ông vô ngay miệng nó. Con nhỏ chưa chuẩn bị nên nghẹn lên và ho ục ạc. Con nhỏ đâu biết phải làm gì, nó cứ há miệng ra. Ông ta nắm lấy tóc nó đẩy tới đẩy lui cái đầu của nó cho con cua chạy vô chạy ra miệng nó. Con nhỏ suýt té mấy lần nên nó đành dùng hai tay vịnh lấy mông của ông ta trong lúc nó đang há miệng đón nhận con cua. Con cua ông ta chạy sâu vô cổ họng nó làm cho nó ho sặc liên tục. Nhưng nghỉ tới 50 ngàn mà nó đành đứng chịu trận, ông ta chỉ làm cái động tác duy nhất là đẩy đầu con nhỏ một cách đều cho con cua ông liên tục chạy vô chạy ra cái miệng của nó. Nó ho sặc ho sụa. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có lúc ông ta dìm sâu con cua to lớn vào họng nó và giữ yên trong đó làm cho nó ngộp thở mà vùng vẫy, cưỡng dâm miệng con bé một lúc khá lâu, bất chợt ông ta ngừng lại, dùng mình lên, tinh khí bắn ào ào trong họng nó, con nhỏ bẹ sặc lên đến nổi tinh trùng trào ra hai lỗ mũi nó, ông ta liền rút cua ra khỏi miệng nó, thì một dòng tinh trùng thứ hai vọt ào trên mặt nó. Ông ta xô nó té xuống nền nhà rồi với tay lấy cái máy chụp hình rồi nhắm vào gương mặt của con nhỏ mà bấm thêm vài pô nữa, con nhỏ ôm ngực ho rồi cố khạc nhổ tinh trùng ra. Nó nhăn mặt một cách khó coi, vì mùi tanh của tinh trùng, con nhỏ ngồi bệch trên nền nhà một cách cục mịch. Nó dùng hai cái tay ngắn củng của nó vuốt cho sạch tinh trùng trên mặt nó và nhìn ông ta một cách hoang mang. Ông ta ra lệnh cho nó, con đi tắm đi cho sạch sẽ, nói rồi. Ông ta nắm tay nó lôi vào nhà trông chỉ cho nó cái nhà tắm, nó vừa tắm vừa tâm tư, với thân hình lùn tịt dị hợm của nó thì cả cuộc đời của nó không bao giờ có ấn tượng đến người đàn ông. Nó không bao giờ nhìn thấy hay sờ được cái dương vật của đàn ông, vậy mà mới đây nó đã được ngập và bú lấy một con cua, còn nuốt tinh trùng nữa. Nó hoang mang là phải vì đây là lần đầu tiên nó biết được cái mùi tanh tanh của tinh trùng. Nó chưa từng nướng lồn thật sự vì không bao giờ nó nghĩ đến chuyện tình dục. Đôi khi sáng sớm thức dậy nó có cảm giác tưng tức ở lồn nó, nhưng rồi bận rộn chuyện kiếm cơm nó quên ngay lập tức. Nhưng bây giờ tự nhiên nó thấy nướng lồn quá cỡ. Nó cảm giác ở mờ u lồn của nó nóng hổi và cương cứng cao lên. Nó cũng muốn làm tình cho biết với người ta, không thì cả cuộc đời của nó cũng không bao giờ được làm tình. Gái đẹp ở Sài Gòn đem đổ sông cũng không hết, thì ai mà thèm chơi một con nhỏ lùn chứ. Gần 20 tuổi rồi mà lại dị tật nữa, nó có cho chơi không cũng không ai thèm. Nó nghĩ rằng đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở của nó. Nó muốn lắm, nhưng không biết ông ta có chịu không. Tắm xong, nó bước ra khỏi nhà tắm và cố tình đứng tênh hênh như đợi lệnh. Nó ấp mở lên tiếng, chú muốn làm gì nữa không? Tôi không cần làm gì nữa đâu. Con nhỏ thất vọng, nó lại hỏi thêm, chú à, có chuyện này, con muốn hỏi chú, chuyện gì? Chú muốn chơi con không? Con cho chú chơi đó. Ông ta nhìn nó chưa nói thêm gì thì nó lại nói thêm, nếu chú chơi con thì con trả lại cho chú 500 ngàn, không cần đâu, nếu con để chú đụng. Chú sẽ cho con thêm 1 triệu nữa. Nó gật đầu lia lịa. Ông ta mỉm cười, nhấc nó lên như một con búp bê, đem nó ra phòng khách, rồi đặt ngửa nó trên bàn như một con heo sữa. Ông ta banh hai cái chân ngắn cụm của nó ra. Ông cúi xuống, dùng bộ râu tua tủa của ông cạ cạ từ bắp về nó, rồi di chuyển tới mép lồn nó. Nó run bật người lên. Chưa gì hết mà nó đã rít lên rồi. A a a, ông ta banh mép lồn nó ra và liếm cái hột le. Nó lại rít lên nữa. Lần này nghe như thê thảm lắm. A a a a a, ông cho một ngón tay vô cái lỗ lồn bé tí của nó. Nó hét lên. Í í í í í í. Nó bắt đầu thở hổn hển rồi. Nó cứ co rúm và run giật theo cái lưỡi của ông ta. Ông ta bú lồn nó một hồi lâu. Con nhỏ rên thảm thiết. A a a a a a. Người nó nóng hừng hực và đỏ hồng. Có lẽ nó đang đứng lồn dữ lắm và sướng đến tê người. Nó nhắm mắt lại tận hưởng những cảm giác mà từ hồi nào đến giờ nó chưa bao giờ có biết. Ông ta liếm chóc chóc cái âm hạch của nó. Cứ mỗi lần như vậy, nó co rúm lại như heo nhỏ và rên hự hự. Lưỡi ông ta ngoái sâu trong lỗ lồn nhỏ xíu của nó. Cái đùi ngắn cụt và đầy thịt của nó giật giật từng chập. Nếu cứ bú liếm nữa thì có lẽ con nhỏ chịu không nổi nữa. Nó đã quýu cả người rồi và rên như điên như cuồng. Ông ta bèn cầm lấy con cu cứng như cây gỗ già già xung quanh mép lồn ướt nhèm nhẹp của nó. Bất thình lình ông ta ấn mạnh sâu vào trong lồn nó. Ông ta vừa có cảm giác nghe cái phục thì con nhỏ quýu người lại la toán cả lên. A a a a, đau, đau quá. A a a a, con cu ông ta thì bự mà cái lỗ lồn con nhỏ thì bé tẹo. Ông khó khăn lắm mới làm trơn chu cái âm đạo con nhỏ. Ông ta tiếp tục nhấp đều đều nhẹ nhẹ, nhưng con nhỏ cứ co rúm người lại và nhăn mặt có vẻ đau đớn lắm. Cứ như vậy thì chán chết. Ông ta nghĩ như vậy nên liền đâm con cu vào lồn nó thật mau và thật mạnh. Ông ta đâm ào ào như trấn áp cái đau đớn của nó. Con nhỏ quýu cong người lại, đập hai tay thình thình xuống bàn. Nó lắc đầu, nhăn mặt kêu lên, a a a a, ngừng, a a ngừng đi, a a a a, ngừng ngừng. Nhưng ông ta cứ tiếp tục nhấp. Nó vừa la a a a a a, vừa rút người lại chịu trận. Nó đau lắm nên quơ hai tay cào cấu xuống bàn. Nó há miệng thật to để thở trông tội nghiệp. Cả đến 25 phút mà nó tưởng chừng như vô tận. Ông ta ngừng nhấp, dùng mình bắn mạnh vào lồn con nhỏ một luồng tin trùng nóng hổi. Nó hét lên, a a a a. Ông ta rút con cu ra khỏi lồn nó thì nó giật phang phang một hồi rồi nằm co lại trên bàn như một con heo con.